Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Mai Vân, Trọng Thành, Đức Tâm và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018. Lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên viếng thăm đỉnh núi Thiên Bắc Tu. Cựu thủ tướng Malaysia ra tòa đối mặt với cáo buộc biển thủ 681 triệu đô la. Tại thượng đỉnh bán chính thức ở Sanburs, nước Áo, Liên hiệp châu Âu bị chia rẽ vì hồ sơ nhập cư và Brexit. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Liên Triều lần 3, phải chăng Tổng thống Hàn Quốc quá táo bạo hay ngây thơ? Kính thưa quý vị, chuyến công du Bắc Triều Tiên 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc hôm nay. Sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc đã lên đỉnh Bắc Tu cùng với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ngọn núi lửa đã tắt, nằm ở độ cao khoảng 2.750 mét tại vùng biên giới với Trung Quốc, được coi là một huyền thoại trong văn hóa Triều Tiên. Theo thông tín viên Frederick Ojardas tại Seoul, đây là một chuyến đi mang tính biểu tượng cao.
La dernière étape de la visite du président sud-coréen n'est pas la moins symbolique.
Hoạt động cuối cùng trong chuyến công du của Tổng thống Hàn Quốc không hề kém ý nghĩa biểu tượng. Ông Moon Jae-in đã viếng thăm đỉnh núi Bắc Tu, một địa điểm quan trọng trong thế giới huyền thoại của người Triều Tiên. Bắc Tu cũng có một vị trí trung tâm trong hoạt động tuyên truyền của chính quyền Bình Nhưỡng, điều khiến cho phe bảo thủ ở miền Nam bất bình. Tuy nhiên, sáng hôm nay, báo chí Hàn Quốc đã tỏ ra lạc quan nhiều hơn. Hai miền Triều Tiên đang mở ra một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng mới, tựa của tờ Korean Times. Ông Moon Jae-in đã có bài phát biểu trước 150.000 người dân Bắc Triều Tiên. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với một Tổng thống Hàn Quốc. Trước đám đông, ông Moon Jae-in tuyên bố, lãnh đạo Kim Jong-un và tôi đang cùng nhau tiến đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một nhà sử học được nhật báo Haikyorek dẫn lời đã hoan nghênh sự kiện này. Ông cho rằng hành động nói trên sẽ giúp cho việc thay đổi nhận thức của người dân Bắc Triều Tiên hơn nhiều so với 10 tỷ tờ truyền đơn. Thỏa thuận quân sự giữa hai miền được ký kết ngày hôm qua cũng được đánh giá là tích cực, cho phép giảm nguy cơ đụng độ quân sự. Tuy nhiên, nhật báo Yonggang, cho dù khen ngợi các tiến bộ đã đạt được, cũng nhắc lại là tất cả giờ đây phụ thuộc vào sự chân thành của ông Kim Jong-un.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, các thông báo được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều ở Bình Nhưỡng, đặc biệt trong hồ sơ phi hạt nhân hóa, đã được Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề nghị gặp đồng nhiệm Bắc Triều Tiên ngay trong tuần tới để nối lại các cuộc đàm phán. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra lạc quan. Từ Washington, thông tín viên Anh Cọc Pê tường trình.
La Corée du Nord s'engage de nouveau à dénucléariser. Nous avons parcouru un long chemin. C'est féliciter Donald Trump sur Twitter.
Bắc Triều Tiên lại một lần nữa cam kết phi hạt nhân hóa và chúng ta đã đi được một quãng đường dài. Trên Twitter, Donald Trump tỏ ra hoan hỷ. Vào cuối tháng 8, do không có những tiến bộ trong các cuộc thương lượng, Nhà Trắng vào giờ phút chót đã hủy chuyến công du Bắc Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ. Những thông báo sau cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều ngày hôm qua cho phép Hoa Kỳ thúc đẩy trở lại cuộc đối thoại bị gián đoạn và lại tỏ thái độ rất lạc quan. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đề nghị gặp đồng nhiệm Bắc Triều Tiên ngay vào tuần tới bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm khởi động các cuộc đàm phán làm thay đổi mối quan hệ giữa hai nước. Trong thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ thậm chí còn cho biết cả lịch trình. Tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ hoàn tất vào tháng Giêng năm 2021, có nghĩa là trước khi Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Thế nhưng, lãnh đạo ngoại giao Mỹ lại quên không bình luận về điều kiện mà Bắc Triều Tiên đưa ra. Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng đóng cửa tổ hợp hạt nhân Yongbyon nếu như Washington có những đáp trả tương xứng. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại không hề muốn đề cập nhiều đến cụm từ mơ hồ này.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh các tuyên bố của Thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba, nhất là việc Bắc Triều Tiên cam kết sẽ hủy bỏ một cơ sở bắn thử tên lửa đạn đạo dưới sự chứng kiến của các chuyên gia quốc tế. Đồng thời, ông kêu gọi đã đến lúc cần phải có những hành động cụ thể. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh cũng hoan nghênh các đồng thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên triều. Về phía Nhật Bản tỏ ra thận trọng, theo nhật báo The Mainichi, ngày hôm qua, chánh văn phòng chính phủ Nhật cho biết Tokyo theo dõi sát sao việc Bắc Triều Tiên thực hiện các cam kết phi hạt nhân hóa, đặc biệt là những cam kết mà ông Kim Jong-un đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua.
Về thời sự Đông Nam Á, hôm nay cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak phải trình diện trước tòa án để trả lời về các cáo buộc liên quan đến vụ biển thủ 681 triệu đô la của quỹ đầu tư nhà nước OneMDB. Trọng Thành cho biết thêm.
Theo AFP, tại phiên tòa, ông Najib Razak đã nghe các thẩm phán tống đạt 25 tội danh mới, bao gồm 4 tội danh tham nhũng và 21 tội danh liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cựu thủ tướng Malaysia đã tuyên bố không thừa nhận các tội danh này. Ngày hôm qua, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, cơ quan tiến hành điều tra, đã được phép bắt giam ông Najib Razak để phục vụ điều tra. Sáng nay, cảnh sát lại tiếp tục lấy cung cựu thủ tướng Malaysia. Sau khi mất quyền, ông Najib Razak đã 2 lần bị bắt giam nhưng sau đó đã được phép tại ngoại. Ông Razak cũng từng bị khởi tố với nhiều tội danh trong một vụ biển thủ 10 triệu đô la của một cơ sở cũ của quỹ đầu tư nói trên. Vụ quỹ đầu tư OneMDB là một vụ án lớn liên quan đến nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng cộng có khoảng 4,5 tỷ đô la đã bị biển thủ. Washington cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp. Đương kim Thủ tướng Mahathir Mohamad, 93 tuổi khi trở lại nắm quyền, đã quyết định mở lại vụ án, vốn được mở ra dưới thời ông Najib Razak nhưng đã bị đình chỉ sau đó. Cựu Thủ tướng Najib Razak cũng bị chỉ trích là đã ký kết nhiều hợp đồng mờ ám với Trung Quốc, rất bất lợi cho Malaysia.
Liên quan đến quan hệ Manila-Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay có buổi gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington. Ngoài vấn đề an ninh khu vực và chống khủng bố, tình hình Biển Đông đã được hai bên đề cập đến. Trước đó một hôm, Bộ trưởng Philippines đã tiếp xúc với đồng nhiệm Mỹ James Mattis tại Lầu Năm Góc, Mai Vân Lược Thuật.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết là Bộ trưởng Pompeo và Bộ trưởng Lorenzana đã thảo luận về hợp tác nhằm đối phó với những thách thức an ninh khu vực, kể cả vấn đề quân sự hóa Biển Đông và đe dọa khủng bố, cũng như nỗ lực hoàn tất việc phi hạt nhân hóa ở Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ cho đến nay thì luôn tỏ ra rất quan ngại về việc Trung Quốc đã biến các đảo đá mà họ tranh chấp với các láng giềng ở Biển Đông thành cơ sở quân sự. Trong cuộc gặp hôm qua, ông Pompeo cũng nhắc trở lại sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ về chương trình hiện đại hóa quân đội của Philippines. Ngoài ra, ông Pompeo còn đề nghị giúp đỡ nhân đạo cho nạn nhân bão Mangkhut khi ông chia buồn về thiệt hại nhân mạng mà bão đã gây ra. Nhân chuyến công du Hoa Kỳ, thì ngoài hai bộ trưởng Mattis và Pompeo, ông Lorenzana còn gặp hai thượng nghị sĩ Dan Sullivan thuộc Ủy ban Quân vụ và Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu bang Đông Á và Thái Bình Dương, Thượng viện Mỹ.
Cuộc họp thượng đỉnh bán chính thức của Liên hiệp châu Âu tại Sanbourg, nước Áo hôm nay bước sang ngày thứ hai và là ngày cuối cùng. Nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ 28 nước tập trung trên hai vấn đề nhập cư và Brexit. Bất đồng vẫn còn nhiều và bữa ăn tối làm việc hôm qua đã rất căng thẳng. Thông tín viên RFI Isor Iyas tại Sanbourg cho biết thêm chi tiết.
Même des idées a priori consensuelles ne font aujourd'hui pas l'unanimité. C'est le cas pour le renforcement.
Ngay cả những ý kiến tưởng chừng đã được đồng thuận, thì nay lại không còn được nhất trí nữa. Như trường hợp của lực lượng biên phòng Frontex, Ủy ban châu Âu đã đề nghị nâng số lượng lên 10.000 người từ đây đến năm 2020 để kiểm tra hữu hiệu hơn làn sóng di dân. Nhưng Hungary đã chống lại biện pháp này, trong lúc Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý thì tỏ ra rất dè dặt. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, người cũng như Pháp vốn hết mình ủng hộ biện pháp đó, đã tỏ ý lấy làm tiếc về những bất đồng nói trên. Một cuộc tranh cãi sóng gió khác đã bùng lên vào tối qua và cũng sẽ tiếp tục vào hôm nay, đó là Brexit. Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đối lập gay gắt vào hôm qua, nhất là trên vấn đề biên giới ở Ireland, giữa Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland. Đây là điểm bất đồng quan trọng giữa London và Bruxelles. Lãnh đạo 27 nước sẽ thảo luận vấn đề này vào buổi ăn trưa hôm nay, không có mặt Thủ tướng Anh, và chuẩn y một cuộc họp đặc biệt về Brexit vào tháng 11 tới đây.
Isorias, Vienne, RFI.
Tại Nga, lần đầu tiên chính quyền hủy kết quả bầu lãnh đạo cấp tỉnh. Đây là quyết định của Ủy ban bầu cử tỉnh Primorsky Krai, miền viễn đông nước Nga, được đưa ra ngày hôm nay sau khi dân chúng tố cáo đã có nhiều gian lận xảy ra trong cuộc bỏ phiếu.
Theo AFP, biểu tình phản đối kết quả bầu cử đã bùng phát tại tỉnh Primorsky Krai vào hôm thứ Hai đầu tuần, sau khi kết quả kiểm 95% số phiếu cho thấy tỉnh trưởng mãn nhiệm thuộc đảng cầm quyền nước Nga Thống Nhất chiến thắng đối thủ, một ứng cử viên của đảng Cộng sản, với tỷ lệ chênh lệch khoảng 1%. Ngày hôm qua, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Nga đã ghi nhận nhiều trường hợp cử tri bị cưỡng bức đến phòng phiếu và hiện tượng mua phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hôm Chủ nhật. Ủy ban Bầu cử Quốc gia khuyến nghị địa phương hủy bỏ kết quả. Tỉnh trưởng mãn nhiệm Andrei Tarasenko cũng là ứng cử viên được coi là thắng cuộc trong cuộc bỏ phiếu hồi tuần trước, đã tuyên bố chấp nhận quyết định nói trên, trong lúc ứng cử viên đối thủ Andrei Ishchenko cho biết sẽ khiếu nại lên tư pháp vì chính ông mới là người thắng cuộc. Trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây, đảng cầm quyền nước Nga Thống Nhất thu được lượng phiếu bầu thấp kỷ lục kể từ 10 năm nay, trong bối cảnh dân chúng nhiều nơi tại Nga đang hết sức bất mãn về dự án cải cách hưu trí của chính quyền.
Về quan hệ Nga-Israel, dù tình hình đã tạm thời lắng dịu, Tư lệnh Không quân Israel vẫn dẫn đầu một phái đoàn đến Moscow hôm nay để làm sáng tỏ bối cảnh một chiếc máy bay Nga bị đồng minh Syria bắn hạ trong một cuộc oanh kích của Không quân Israel.
Tối thứ Hai vừa qua, phòng không Syria đã nhắm bắn nhầm một chiếc Ilyushin 20 bay trên địa Trung Hải, làm 15 quân nhân Nga trên máy bay thiệt mạng. Trong lúc đó, thì Không quân Israel tấn công vào kho đạn của quân đội Syria ở Latakia, vùng Tây Bắc. Nga đã tố cáo Không quân Israel sử dụng máy bay làm bình phong tránh đạn. Quân đội Israel muốn làm rõ tình hình và trong một thông cáo cho biết là tướng Amikam Nokin đến Moscow để trình bày về báo cáo tình hình tối hôm đó trên ngoại mặt. Những phản ứng gay gắt sau sự cố cũng đã dịu dần. Thủ tướng Israel trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba đã chia buồn với Tổng thống Nga và đề nghị giúp đỡ trong cuộc điều tra. Theo thông cáo của Điện Kremlin, thì Tổng thống Putin cũng dịu giọng cho đó là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên dẫn đến tai nạn thảm khốc và kêu gọi phía Israel không để tái diễn những tình huống như vậy. Chỉ có một người cho đến hôm qua là không nguy hiểm, đó là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông cho là sự cố bất hạnh đó là kết quả của thái độ kiêu ngạo và đồi bại của Israel. Israel từ mấy tháng nay đã mở chiến dịch tấn công nhắm vào quân đội Syria và đồng minh Iran của họ. Israel cũng không che giấu lý do là muốn ngăn chặn không để cho Iran sử dụng Syria như bàn đạp để tấn công quốc gia Do Thái.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền nước này hôm qua thông báo tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là biện pháp thu hút vốn trong lúc quốc gia này bị khủng hoảng kinh tế và đồng tiền mất giá đến 40% kể từ đầu năm nay. Thông tín viên Alexandre Billet tường thuật từ Istanbul.
Un passeport turc vaut 500.000 dollars, c'est le message envoyé par le gouvernement.
Một hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 500.000 đô la. Kể từ nay, một người ngoại quốc chỉ cần có khoản tiền này trên một tài khoản ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đầu tư vào ngành địa ốc chẳng hạn để có thể xin quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây thì họ phải rót đến 2 hoặc 3 triệu đô la. Khi hạ thấp mức đòi hỏi như vậy, Ankara muốn lôi kéo các nhà đầu tư, đặc biệt là những người ở vùng vịnh. Nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn thu hút những người đến từ những nước mà việc xin một visa vào châu Âu hay Hoa Kỳ rất khó khăn. Để đối phó với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đây là cách để chính quyền của Tổng thống Erdogan thu hút ngoại tệ mạnh. Nhưng một điều rất trớ trêu là thông cáo đăng trên công báo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ chi tiết là khoản tiền đầu tư có thể được tính bằng đô la, trong lúc mà từ nhiều tuần lễ này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người dân tẩy chay đồng tiền Mỹ để chỉ xài đồng bản thổ mà thôi.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, vụ việc người phụ nữ cáo buộc đã bị ứng cử viên vào ghế thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ bạo hành tình dục đã có thêm một diễn biến mới.
Theo AFP, bà Christine Blasey Ford, giảng viên đại học 51 tuổi, người cáo buộc đã bị ứng cử viên vào ghế thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ bạo hành tình dục, đã yêu cầu FBI điều tra trước khi bà chấp nhận ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Luật sư của bà cho biết bà rất lưỡng lự trước quyết định này bởi kể từ khi danh tính của bà được công bố, nhân vật này liên tục bị đe dọa sát hại, tài khoản email của bà bị tin tặc xâm nhập, gia đình buộc phải chuyển nơi ở. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã ra hạn chót cho đương sự là 10 giờ sáng, giờ ngày mai, phải có câu trả lời chính thức. Vụ thẩm phán Kavanaugh bị cáo buộc bạo hành tình dục xảy ra đúng vào lúc nhân vật này đang ứng cử vào tối cao pháp viện đặt phe Cộng hòa trong một tình thế khó xử. Một mặt họ không thể đối xử thô bạo với người phụ nữ này hay không đếm xỉa đến lời chứng của bà bởi làm như vậy rất có nguy cơ phe này mất sự ủng hộ của giới cử tri nữ. Mặt khác, bên Cộng hòa cũng rất muốn dàn xếp ổn thỏa vụ này để bảo đảm là chiếc ghế thứ 9 của tối cao pháp viện sớm thuộc về viên thẩm phán vốn có lập trường rất bảo thủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11 tới. Tình hình căng thẳng đến mức mà Tổng thống Trump ngày hôm qua cũng thay đổi thái độ. Ông hối thúc bà Christine Blasey Ford quyết định ra điều trần nhanh chóng và ứng cử viên vào tối cao pháp viện do ông đề cử phải được chấp thuận không chậm trễ. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố là không cần thiết phải có điều tra của FBI.
Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa từ nhiều quốc gia đối tác nhằm giảm thiệt hại cho người tiêu thụ Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết. Thông báo nói trên được đưa ra vào lúc Trung Quốc đang chịu nhiều tác động của cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Theo một kinh tế gia của Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, thì với thông tin này, Bắc Kinh muốn bắn đi một thông điệp là sẽ tiếp tục mở cửa và cải cách bất kể chiến tranh thương mại với Mỹ.
Tại Nhật Bản, tái đắc cử lãnh đạo đảng với đa số tuyệt đối, Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay khẳng định sẽ thực hiện tiến trình sửa đổi hiến pháp chủ hòa. Cụ thể, ông muốn sửa đổi điều khoản số 9 cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản được phép hành động bảo vệ đất nước trước một vụ tấn công từ bên ngoài. Để có thể thực hiện việc sửa đổi, Thủ tướng Nhật Bản phải có sự chấp thuận của 2/3 dân biểu ở mỗi nghị viện, cũng như sự đồng tình của đại đa số người dân trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Thêm 3 tập đoàn dầu khí lớn của nước Mỹ là ExxonMobil, Chevron và Occidental Petroleum ngày hôm nay tuyên bố sẽ tham gia vào các nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, theo sáng kiến của tổ chức OGNC.
Tại Pháp, Trung tâm Khai thác Năng lượng Tái tạo Agio Energy là chủ đầu tư của dự án Trung tâm Năng lượng Mặt trời nổi đầu tiên. Theo thông báo, công bố ngày hôm nay, công trình sẽ được xây dựng trên hồ một công trường khai thác đá cũ ở vùng Vaucluse.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thượng đỉnh Liên Triều lần 3, phải chăng Tổng thống Hàn Quốc đã quá táo bạo hay là quá ngây thơ? Thượng đỉnh Liên Triều lần 3 kết thúc ngày hôm nay trên đỉnh núi huyền thoại Bắc Tu. Thông báo về kết quả đạt được trong Thượng đỉnh lần này lại nhen nhóm nhiều tia hy vọng về tiến trình phi hạt nhân hóa và tái lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cũng dấy lên nhiều nghi ngờ về thực tâm của chính quyền Bắc Triều Tiên. Câu hỏi đang gây tranh luận trong giới phân tích là phải chăng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã táo bạo hay ngây thơ khi chấp nhận gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un 3 lần trong năm nay và còn mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới Seoul? Nếu nhìn vào các kết quả đạt được trong Thượng đỉnh Liên Triều lần 3, xã luận báo Anh The Independent trên mạng ngày hôm qua cho rằng có nhiều yếu tố cho phép người dân hai nước Triều Tiên có thể lạc quan. Thứ nhất, cả Mỹ và lãnh đạo hai nước Triều Tiên đều mong muốn chấm dứt tình trạng chiến tranh. Vì tình trạng đình chiến kéo dài từ năm 1953 đến nay cản trở việc thực hiện nhiều ưu tiên khác. Thứ hai, khác với quá khứ, Bắc Triều Tiên lần này có vẻ thật tâm và đang có những cử chỉ được đánh giá là thành thật trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ví dụ, một số địa điểm thử hạt nhân và bể phóng tên lửa đạn đạo đã được phá dỡ, cho dù một số người nói rằng đó là những cơ sở không thể sử dụng được nữa. Về phần còn lại của chương trình hạt nhân, Bắc Triều Tiên cam kết thực hiện hủy bỏ với điều kiện Hoa Kỳ cũng phải có những đáp ứng nhượng bộ tương xứng. Thứ ba, viễn cảnh tái lập hòa bình đã hé mở sau thượng đỉnh Moon Kim lần 3. Lời đề nghị nhã nhặn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn gặp lại nguyên thủ Mỹ quả thật là một tín hiệu đáng khích lệ cho việc tìm kiếm một giải pháp cho bán đảo. Tuy nhiên, một số nhà quan sát lưu ý là có nên lạc quan quá hay không? Liệu Kim Jong-un có thực tâm hay không? Phải chăng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ngây thơ tin vào những lời hứa hẹn không đáng tin cậy từ Bình Nhưỡng? Theo phân tích của tờ Financial Times, nguyên thủ Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy cổ điển của Bắc Triều Tiên. Theo đó, Bình Nhưỡng vờ có những nhượng bộ nhằm làm giảm bớt các áp lực của quốc tế và có được sự trợ giúp kinh tế. Bắc Triều Tiên không thể từ bỏ vũ khí hạt nhân, vốn dĩ là nguồn bảo đảm cho sự sống còn của chế độ. Bằng chứng là kể từ sau thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên ở Singapore hồi tháng 6 năm nay, chưa có một sự tiến bộ nào trong hồ sơ phi hạt nhân hóa. Về phần mình, chính quyền Moon Jae-in không xem đấy như là một thất bại hay ngây thơ và kêu gọi quốc tế nên có một cách tiếp cận khác trong hồ sơ này. Nguyên thủ Hàn Quốc cho rằng cả hai phía Mỹ và Bắc Triều Tiên phải có những nhượng bộ lẫn nhau. Hoa Kỳ không thể đơn phương buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi dỡ bỏ lệnh cấm vận, mà lại không có một bảo đảm nào về an ninh và kinh tế cho chế độ Bình Nhưỡng. Phương pháp này của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiên không làm hài lòng những cố vấn hiếu chiến diều hâu của Tổng thống Trump, nhất là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Có thể nói, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đặt cược nhiều vào bản tính khó lường của cả Donald Trump và Kim Jong-un, và nhất là tính kiêu hãnh về khả năng đàm phán của nguyên thủ Hoa Kỳ để có những quyết định phiêu lưu ủng hộ hòa bình. Ngay tại Hàn Quốc, phe bảo thủ cũng không hài lòng. Họ lo ngại cách tiếp cận táo bạo của Tổng thống Moon Jae-in cũng như sự tự kiêu của Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy Hoa Kỳ và Hàn Quốc đưa ra quá nhiều nhượng bộ cho nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên, để rồi chấp nhận một hiệp ước hòa bình cho phép Bình Nhưỡng không những bảo tồn được kho vũ khí hạt nhân mà còn được dỡ bỏ lệnh cấm vận. Nhưng có lẽ thế giới cũng còn nhớ rằng cách nay một năm, các vụ thử tên lửa đạn đạo và bom nguyên tử, bom nhiệt hạch của Bắc Triều Tiên đã dẫn đến lời đe dọa, lửa và cuồng nộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và lúc đó, thế giới gần như tin chắc sắp có một cuộc chiến tranh. Chính vì vậy, trong bối cảnh này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ có thể làm được những gì có thể nhằm tái lập hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Đó có thể là một cuộc đánh cược dài hạn, cho dù bị coi là ngây thơ. Thế nhưng, điều này vẫn còn tốt hơn là để xảy ra chiến tranh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Vì sao Viktor Orbán đặt dân Hungary trong nỗi sợ tứ bề thọ địch. Tu Anh đặt câu hỏi với thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội với chủ đề Paris và sáng kiến chống lãng phí thực phẩm thời công nghệ số, tạp chí do Thủy Dương phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Trung Quốc ngày càng hà khắc với tự do tín ngưỡng, bài viết trên báo Le Figaro ngày 17 tháng 9, phần lược dịch của Đức Tâm.
Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình không buông tha và sẵn sàng chấn áp ngày càng mạnh mẽ tự do tôn giáo. Ví dụ mới nhất của sự cuồng ám của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề này là sắp tới chính phủ sẽ cấm các tín đồ phát tán trên mạng xã hội các hình ảnh hay những đoạn video lễ rửa tội, lễ cầu nguyện hay các lễ Phật giáo. Nhân vụ việc này, báo Le Figaro ngày 17 tháng 9 vừa qua có bài Tại Trung Quốc, cấm đoán tự do tín ngưỡng sẽ còn đi đến đâu?
Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn luôn đàn áp tôn giáo?
Các tôn giáo từng nếm mùi khổ ải dưới thời Mao Trạch Đông, nhất là trong suốt cuộc cách mạng văn hóa 1966-1976. Cuộc cách mạng này đã tìm cách triệt tiêu tôn giáo. Các địa điểm tôn thờ đã bị đóng cửa hay phá hủy hàng loạt. Nhiều chức sắc tôn giáo đã bị cầm tù hay bị đưa đi các trại cải tạo lao động. Kể từ những năm 1980, sau khi bắt đầu cải cách kinh tế và mở cửa đất nước, chế độ Cộng sản đã tỏ ra khoan dung hơn. Các tín đồ thuộc năm tôn giáo lớn bao gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và Lão giáo đã được phép xây dựng các điểm tôn thờ và thực thi tín ngưỡng với điều kiện là trung thành với các cơ quan mặt trận Tổ quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát. Sau Thế vận hội mùa hè 2008, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu siết chặt kiểm soát tôn giáo trong khuôn khổ chương trình tái kiểm soát toàn diện xã hội. Chủ trương này đã thật sự tăng tốc kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền vào cuối năm 2012. Hoàng đế đỏ đã cảnh báo không nương tha tất cả những ai đe dọa uy quyền của đảng. Tháng 10 2017, ông còn nhấn mạnh rằng tôn giáo nhất thiết phải thuận theo các thực tế của Trung Quốc và xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của sự hán hóa tín ngưỡng này rất đơn giản. Các tôn giáo phải đi theo đường lối của đảng.
Các quy định ban hành gần đây áp đặt điều gì?
Trong khi mà các tôn giáo đã bị giám sát nghiêm ngặt, thì những quy định mới nhằm quản lý chặt hơn việc thờ phụng đã có hiệu lực từ tháng 2 năm nay. Kể từ khi các quy định này được áp dụng, các đền thờ Hồi giáo chẳng hạn buộc phải treo cao quốc kỳ để phát huy tinh thần yêu nước. Các vị chức sắc buộc phải dự các khóa đào tạo, tìm hiểu hiến pháp, kể cả tư tưởng Tập Cận Bình, vừa được đưa vào hiến pháp từ hồi tháng 3, cũng như là các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Một dự thảo luật vừa được tiết lộ dự kiến nghiêm cấm các hình thức trao đổi trên mạng, từ hình ảnh, video cho đến bài viết về lễ nghi tôn giáo, được cho là nhằm ngăn chặn việc truyền đạo. Dự thảo luật còn cấm phân phát các sản phẩm tín ngưỡng hay xúi giục trẻ vị thành niên tham gia vào các hoạt động tôn giáo. Văn bản này được phổ biến công khai cho người dân tham khảo, góp ý, nhưng Đảng Cộng sản ít khi sửa đổi các loại dự luật này.
Phải chăng tín đồ Công giáo đặc biệt bị nhắm đến nhiều nhất?
Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn ngờ vực những tôn giáo nào có liên hệ với nước ngoài, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng. Sự bùng phát nhanh chóng các xã hội tin lành không chính thức tại nhiều thành phố trong 15 năm gần đây đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng tột độ. Tháng 9 năm nay, chính quyền Bắc Kinh đã cho giải thể một trong những tổ chức quan trọng kiểu này, Hội Thánh Đức Chúa Trời, Giáo hội Siêu. Ông Dương Phượng Cương, giáo sư trường Đại học Purdue tại Mỹ cho rằng điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản quyết tâm loại bỏ những cộng đồng độc lập này trên khắp cả nước. Năm 2016, hơn 1.500 cây thánh giá trên nóc các nhà thờ, chủ yếu là tin lành, đã bị phá dỡ tại tỉnh Chiết Giang. Theo nhiều nhà quan sát, chiến dịch này sau đó đã được mở rộng sang cả nhiều vùng khác như tỉnh Hà Nam. Cùng lúc, Bắc Kinh gia tăng kiểm duyệt sách vở kinh thánh, theo như cáo buộc của những nhà quan sát nói trên. Giáo sư Dương ước tính, hiện nay số lượng tín đồ Cơ Đốc giáo Trung Quốc có thể lên gần 100 triệu người, tức là cao hơn số lượng đảng viên hiện có của Đảng Cộng sản Trung Quốc là 90 triệu người. Và rất có thể số tín đồ sẽ lên tới 224 triệu vào năm 2030. Hơn nữa, các xã hội tin lành không chính thức ngày càng thu hút nhiều cán bộ doanh nghiệp và giới trẻ Trung Quốc có học vấn. Đó chính là những tầng lớp mà Đảng Cộng sản đang muốn dựa vào để xây dựng một siêu cường hiện đại. Theo giới quan sát, năm 2018, chính quyền đã gia tăng áp lực và các hành động sách nhiễu nhằm làm nản lòng các tín đồ Cơ Đốc giáo đến những nhà thờ không được nhà nước thừa nhận. Hành động trấn áp này cũng liên quan đến cả những người Công giáo được cho là bất hợp pháp vào lúc Bắc Kinh và Vatican đang trong quá trình thương thuyết xích lại gần nhau.
Số phận nào dành cho người theo đạo Hồi?
Trung Quốc đặc biệt quan ngại về tình hình tỉnh Tân Cương, nơi sinh sống của 14 triệu người theo đạo Hồi và là nơi diễn ra nhiều cuộc bạo động trong những năm gần đây. Nhiều báo cáo lên án việc thành lập một mạng lưới rộng lớn các trại cải tạo ở tỉnh này. Có khoảng hàng trăm ngàn người cho đến 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan đã bị đưa đến các trại này từ năm 2017, theo nhà nghiên cứu người Đức, ông Adrian Zenz. Nhiều lời chứng do các tổ chức phi chính phủ và báo chí thu thập được cũng cho thấy những người bị giam hứng chịu một sự tẩy não khủng khiếp, mục đích là buộc họ phải từ bỏ bản sắc tôn giáo, cưỡng bức họ hát ca tụng Đảng Cộng sản và bôi nhọ chính nền văn hóa của họ. Tổ chức Human Rights Watch của Mỹ đã tố cáo các hành động vi phạm nhân quyền tại Tân Cương trên diện rộng chưa từng thấy ở Trung Quốc kể từ nhiều thập niên qua. Liên Hiệp Quốc cũng bắt đầu lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh cho phép các nhà quan sát đến những nơi này. Trung Quốc đã đáp trả rằng họ không hề truy bức người Hồi giáo mà chỉ thiết lập các trung tâm giáo dục.
Phải chăng một số tôn giáo được đối xử nể nang hơn?
Dù là mọi hình thức thờ phụng đều bị giám sát, nhưng Phật giáo Trung Hoa, tôn giáo hàng đầu, có từ 185 đến 250 triệu tín đồ, hay như lão giáo, được chiếu cố hơn. Những tôn giáo truyền thống này quả thật được đánh giá là thích hợp với sự đổi mới lớn của đất nước theo như ý của Tập Cận Bình. Lãnh đạo Bắc Kinh vốn đang tìm cách củng cố sự gắn kết của xã hội, cho rằng những hệ thống tư tưởng này bám rễ sâu trong văn hóa Trung Quốc có thể có ích để đáp ứng sự hững hụt tinh thần mà đảng hoặc cuộc chạy đua theo tiền bạc không tài nào khỏa lấp được. Theo giới chuyên gia, khi làm điều này, ông Tập Cận Bình còn củng cố hơn nữa quyền lực của mình bởi vì các chức sắc Phật giáo chấp nhận phục tùng sự chi phối của Đảng Cộng sản và các quy định nhiều hơn là giới chức lãnh đạo các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản cũng đang tìm cách chống lại hiện tượng buôn thần bán thánh của Đạo Phật. Ông Ian Johnson, tác giả cuốn The Sun of China, tạm dịch là Tâm linh Trung Hoa, giải thích Đảng Cộng sản hiểu rằng rất nhiều đền thờ đã trở thành điểm kinh doanh. Điều đó khiến cho các đền thờ ngày càng kém hấp dẫn trong con mắt tầng lớp trung lưu ở các thành phố lớn, mà tầng lớp này ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Chế độ muốn tránh bằng mọi giá, tầng lớp dân cư này tiếp tục gia nhập cộng đồng tín đồ Cơ Đốc giáo. cộng đồng được xem là ít tham nhũng hơn.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên viếng thăm đỉnh núi Thiêng Paktu. Cựu Thủ tướng Malaysia ra tòa đối mặt với cáo buộc biển thủ 681 triệu đô la. Tại thượng đỉnh bán chính thức ở Sanbua, nước Áo, Liên Hiệp Châu bị chia rẽ vì hồ sơ nhập cư và Brexit. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh liên triều lần thứ 3, Tổng thống Hàn Quốc táo bạo hay là ngây thơ? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo.
Ngoại trừ tờ Libération, tất cả các báo Pháp ra ngày hôm nay đều dành nhiều trang bài cho hội nghị thượng đỉnh liên triều diễn ra tại Bình Nhưỡng. Le Monde và Le Figaro đều đưa tin này trên trang nhất dù không chọn làm tựa lớn, trong lúc La Croix và Les Echos cũng dành bài phân tích rõ thêm về sự kiện này. Đáng chú ý nhất trong loạt bài về tình hình bán đảo Triều Tiên có lẽ là bài được Le Monde chọn đưa lên trang nhất, mang tựa đề Giữa Moon và Kim, một sự ăn ý cố tình được phô trương. Tờ báo ghi nhận điều chưa từng thấy là thái độ gần gũi, thân tình bất ngờ giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, vốn đã giúp cho người dân phía Nam có được một cái nhìn khác về miền Bắc. Đối với Le Monde, thời gian sẽ trả lời là liệu hội nghị thượng đỉnh liên triều diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 ở Bình Nhưỡng có đánh dấu một sự thay đổi thực sự trong lịch sử bán đảo Triều Tiên hay không. Thế nhưng, điều chắc chắn là ván cờ ngoại giao của hai lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã thành công trên mọi phương diện, từ ngữ, cử chỉ và hình ảnh.
Về hình ảnh, Le Monde ghi nhận là Seoul đã thành công trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng cho truyền thông nhà nước Hàn Quốc tự do hơn trong việc đi lại, thu hình, đưa tin, khiến cho hình ảnh về hội nghị được tự nhiên hơn. Một ví dụ là phía Hàn Quốc đã thuyết phục được Bắc Triều Tiên để có tối đa những buổi phát hình trực tiếp đều chưa từng thấy.
Một quan chức Hàn Quốc đã nhấn mạnh đến yếu tố này khi nhắc lại rằng cú bắt tay của hội nghị thượng đỉnh liên triều đầu tiên trong lịch sử vào năm 2000 giữa Kim Dae-jung và Kim Jong-un không hề được phát sóng trực tiếp. Phía Hàn Quốc xác định rằng mục tiêu của họ là làm sao để thay đổi hình ảnh của Kim Jong-un, vốn bị các chính quyền bảo thủ tại Hàn Quốc phô bày như là một ác quỷ. Đồng thời, Hàn Quốc cũng muốn quảng bá cho các mục tiêu tái lập hòa bình. Theo ghi nhận của Le Monde, ngày 18 tháng 9 chẳng hạn, người dân Hàn Quốc đã được thấy ông Kim chào đón ông Moon ngay tại nhà khách chính phủ ở Bình Nhưỡng với một câu nói vừa lịch sự vừa hài hước. Nơi đây có lẽ không sang trọng như tại các nước phát triển khác, nhưng tất cả đã được thực hiện một cách khiêm tốn để quý vị có được một thời gian thoải mái. Cách đưa hình ảnh như trên cùng nhiều yếu tố khác, như hình ảnh hai lãnh đạo rất thân tình với nhau, đã khiến người Hàn Quốc thấy rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên là một con người rất tế nhị, có giáo dục, hai đức tính mà người Triều Tiên rất coi trọng. Hơn nữa, cả hai bên đều cố gắng vận dụng đến những biểu tượng mà người Triều Tiên luôn giữ trong lòng. Đối với Le Monde, thái độ ăn ý được thấy giữa hai ông Moon và Kim không nhất thiết là giả tạo. Cả hai người đều nổi tiếng là thẳng thắn và trực tiếp và dễ hòa đồng. Dẫu sao thì phong thái của hai tác nhân hội nghị thượng đỉnh 2018 hoàn toàn khác thời hội nghị những năm 2000 và 2007 giữa các tổng thống Hàn Quốc với cha của Kim Jong-un là Kim Jong-il, một người lạnh lùng hơn. Bây giờ, giữa vị tổng thống 65 tuổi, thân thiện, thanh lịch và vị lãnh đạo 34 tuổi lúc nào cũng tươi cười và tỏ nhiệt tình, sự ăn ý gần như là hoàn toàn. Một người thân cận với phủ tổng thống Hàn Quốc còn khẳng định rằng thậm chí ông Moon còn đã chinh phục được Kim Jo-yong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Đối với Le Monde, chiến dịch truyền thông thành công đến mức mà nhiều người Hàn Quốc có xu hướng quên rằng Kim Jong-un đã tàn nhẫn loại bỏ người chú dưỡng của mình và một số chức sắc trong guồng máy Bắc Triều Tiên. Thậm chí ngày nay, người Hàn Quốc còn tin tưởng Kim Jong-un hơn là Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhận thức đó của người dân Hàn Quốc phục vụ các mục tiêu của ông Moon hiện đóng vai trò vừa thúc đẩy hòa bình trên bán đảo, vừa hòa giải giữa Kim và ông Trump.
Một quan sát viên nhận xét, một trong những phẩm chất của ông Moon Jae-in là biết lui về phía sau để cho người khác tỏa sáng. Điều đó đã góp phần vào sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 vừa qua và có thể giúp tổ chức một cuộc họp Kim Trump lần thứ hai như ông Moon dự định sẽ đề nghị vào tuần tới khi ông đến Mỹ trong một chuyến đi thăm New York. Nhật báo Công giáo La Croix cũng có nhận xét tương tự như Le Monde về sự ăn ý giữa hai lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên trong bài mang tựa đề Kim Jong-un và Moon Jae-in vẫn gần gũi với nhau. Riêng Le Figaro thì cho rằng Kim và Moon áp đặt nhịp độ của họ lên Trump, thẩm định rằng với những cam kết có điều kiện của ông trong lĩnh vực phi hạt nhân hóa, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đẩy trái bóng trở lại phần sân của Mỹ. Lê Dê Cô thì nhấn mạnh đến tính chất mơ hồ trong các lời cam kết của Kim Jong-un trong bài Tổng thống Hàn Quốc thành công giờ chót trong việc phục hồi đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.
La Croix cũng nhìn sang châu Á ghi nhận sắp có thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican.
Theo báo chí Trung Quốc, một phái đoàn cấp cao của Tòa Thánh được chờ đợi ở Bắc Kinh để ký một thỏa thuận về việc đề cử giám mục. Tuy nhiên, nếu Vatican từ chối cho biết chi tiết về vấn đề này, chỉ nói đơn giản là các cuộc thảo luận đang tiếp tục, nhưng nhiều nguồn tin ở Vatican xác nhận là thỏa thuận cận kề. Giáo hoàng và giới chức Trung Quốc tham gia vào việc này. Mặt khác, thì Roma sẽ công nhận 7 giám mục Trung Quốc mà chính quyền Bắc Kinh đề cử. Việc công nhận này diễn ra ngay sau khi thỏa thuận đề cử giám mục được ký kết.
Đối với Lê Dê Cô, thì với Trump không còn đồng đô la trong vị trí thống trị.
Từ nhiều thập niên qua, đồng đô la đã ngày càng mất dần ảnh hưởng. Chính sách thù địch của ông Donald Trump đối với Trung Quốc và Iran có thể làm đồng tiền của Mỹ yếu đi nhanh chóng hơn và không còn là đồng tiền bậc nhất của thế giới. Theo Lê Dê Cô, vào năm 1965, Bộ trưởng Tài chính Pháp Valéry Giscard d'Estaing đã đánh giá là ưu thế của Mỹ nhờ vào vị trí của đồng đô la như là đồng tiền chính của dự trữ thế giới. Thế nhưng ngày nay, lợi thế của đồng đô la đã giảm đi với sự vươn lên của đồng euro và đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Và bây giờ thì chiến tranh thương mại sai lầm và biện pháp trừng phạt Iran của Tổng thống Mỹ càng làm cho người ta giữ khoảng cách với đồng đô la.
Trang nhất các báo Pháp như ghi nhận ở trên rất đa dạng.
Trang nhất Le Monde được dành cho thời sự Pháp đề cập đến nỗ lực của Tổng thống Pháp Macron muốn hòa giải với những người hưu trí. La Croix cũng nhìn về nước Pháp nhưng quan tâm đến vấn đề môi trường với một câu hỏi trên trang nhất. Khí hậu 2 chấm, từng bước nhỏ hay Big Bang? Le Figaro thì chú ý nhiều hơn đến Liên hiệp châu Âu, bị tờ báo cho là đang trong cơn khủng hoảng với tựa lớn nhập cư, Brexit, an ninh, châu Âu bị tê liệt vào lúc nguy cơ trào dâng. Libération cũng chú ý đến châu Âu nhưng tập trung khai thác chủ đề Brexit và tự hỏi ở trang nhất, với Brexit, ngày mai phải chăng sẽ chỉ có một nước Ireland duy nhất? Nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô dĩ nhiên tập trung vào chủ đề kinh tế. Hôm nay, tờ báo đưa thành tựa chính trang nhất sự kiện Bruxelles tấn công vào pháo đài Amazon, tập đoàn bán hàng trên mạng của Mỹ hiện đứng nhất nhì thế giới.
Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề
Vì sao Viktor Orbán đặt dân Hungary trong nỗi sợ tứ bề thọ địch? Tu Anh đặt câu hỏi với thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Tạp chí Tiêu điểm.
Cuối tuần qua tại Budapest, các đảng cánh tả thân châu Âu đã tập hợp khoảng 1.000 người biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán sau khi Nghị viện châu Âu biểu quyết thuận đề nghị phát khởi điều 7 hiến chương trừng phạt Hungary. Trong bản thông cáo, ban tổ chức nhận định châu Âu đứng bên cạnh chúng ta, đã đến lượt chúng ta hành động, Orbán và đảng Fidesz thua ở Nghị viện châu Âu, nước Hungary chiến thắng. Từ 3 năm nay, nước Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán tràn ngập những luận điểm cực đoan. Di dân, tổ chức thiện nguyện, người đồng tính, tỷ phú Mỹ gốc Hungary George Soros, Brussels là những kẻ thù mới, đe dọa bản sắc dân tộc. Chính quyền Budapest đã đặt dân chúng vào tâm trạng, nhìn đâu cũng thấy khủng bố, thấy kẻ địch xâm phạm chủ quyền, đe dọa an ninh quốc gia. Cụ thể, những luận điểm này có chính xác hay không? Và nước Hungary của Viktor Orbán ngày nay như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi phần trình bày và phân tích của thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Thân chào thông tấn viên Hoàng Nguyễn. Cuối tuần qua tại Budapest, trong cái bối cảnh Nghị viện châu Âu vừa biểu quyết cái đề nghị phát khởi điều 7 hiến chương để trừng phạt Hungary từ khi ông Orbán và đảng Fidesz lên cầm quyền, nhất là trong những năm gần đây, không tôn trọng những giá trị châu Âu. Thì với tư cách là một nhà báo, một nhà quan sát và một công dân Hung, Hoàng Nguyễn nhận xét ra sao về nước Hungary của ông Orbán?
Hungary của Orbán Viktor, nếu mà có thể nói như vậy, là tại vì cái chính quyền của Orbán Viktor là lên nắm quyền là như vậy là tính thế giờ là đã 3 nhiệm kỳ từ năm 2000 trở lại đây. Và tất cả những cái cáo buộc của châu Âu cũng như là của một số tổ chức đối lập về những cái chuyện cái nội các của Orbán vi phạm nhân quyền hoặc là vi phạm những cái giá trị của châu Âu thì thật ra không phải là cái điều mới. Nó xuất phát từ những năm 2001, 2002 trở đi, tức là khi nội các của Orbán vừa lên nắm chính quyền và đã bắt đầu thiết lập ra cái bộ hiến pháp mới. Và trong cái bộ hiến pháp đó thì cho tới giờ thì họ đã sửa đổi tới lần thứ 7. Và càng ngày thì những cái nội dung ở trong đó đã được họ sửa đổi theo cái chiều hướng để bê tông hóa cái quyền lực của họ. Thành ra những cáo buộc đó thì thật ra là từ khoảng những năm 2001 trở đi là đã có rồi. Và cái cơ sở của nó thì đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Nhưng mà tuy nhiên nét nhấn của nó là nó có cách đây từ năm 2015 trở đi, mà khi mà bắt đầu cái làn sóng di dân và tị nạn nó nổi lên ở châu Âu như là một trong những cái vấn nạn.
Nếu nghe theo lời Thủ tướng Viktor Orbán và các tổ chức cực hữu cũng như cái thông điệp kỳ thị bài ngoại của họ, thì dường như nước Hung đang tứ bề thọ địch, nào là di dân như Hoàng Nguyễn vừa nói, nào là người đồng tính, nào là các tổ chức thiện nguyện, mà kể cả Đại học Tư, Đại học Soros nữa, thì liệu những cái sợ hãi này đó có chính đáng hay không và hư thực ra sao?
Tròn 3 năm trước đây, tức là vào trung tuần tháng 9 năm 2015, thì Hungary đã cho sửa đổi cái đạo luật hình sự của mình để mà cho cái vấn đề di dân trở thành một cái tội phạm hình sự, và họ đã có những cái hình phạt phải nói là hết sức nghiêm khắc đối với những cái người di dân mà nhập cư Hung một cách bất hợp pháp. Thì cần phải nói là vào cái thời gian đó thì trong một cái khoảng thời gian không dài lắm thì nước Hung cũng đã phải chịu một cái làn sóng di dân chừng độ khoảng hơn 300.000 người. Nhưng mà chính xác ra thì đại đa số tất cả những người đó họ chỉ đều coi Hung như là một cái trạm trung chuyển mà thôi. Con số thống kê mà những người ở lại Hung đó thì bất quá có 100-200 người gì đó. Và đại đa số những người đó thì cũng không được nhận cái quy chế tị nạn tại Hung. Thành ra cái mà nói rằng Hungary tứ bề thọ địch nó xuất phát từ cái chuyện người di dân đó. Đó là một trong những cái con bài chính trị của ông Orbán Viktor. Và ông đã thực hiện một cách hết sức hữu hiệu từ 3 năm nay, tức là luôn luôn tạo dựng ra những kẻ thù, có thể là kẻ thù tiềm ẩn hoặc là những kẻ thù mà ông ấy coi là hiện hữu. Và người dân Hungary thì từ đó đến giờ khi mà nghe cái sự qua cái hệ thống truyền thông mà gần như là hoàn toàn thuộc về tay chính quyền đó, thì cho tới bây giờ đại đa số là họ đã tin theo. Và đặc biệt là liên quan tới những người di dân và tị nạn thì kéo theo là những tổ chức dân sự, những tổ chức thiện nguyện thì đều được dán cái mác là những cái tổ chức mà ăn tiền của nước ngoài, những cái tổ chức thậm chí người ta còn dùng những cái từ như là gián điệp cho nước ngoài, hoặc là cái hệ thống của Soros, tức là cái người mà được coi như là đã chủ trương để mà đưa bao nhiêu triệu người di dân, người tị nạn vào châu Âu để làm hỏng cả cái bản đồ dân số của châu Âu cũng như là cái nền văn minh Thiên Chúa giáo của châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
nhìn từ Tây Âu đó, thì qua phóng sự của báo chí truyền hình đó, thì người ta thấy rằng không ít người dân Hungary sợ mất tự do, sợ mất cái bản sắc dân tộc. Thì theo Hoàng Nguyễn, do đâu có cái tâm trạng này?
Thật ra thì nguyên nhân của nó, theo tôi thì nó cũng phức hợp ở chỗ là bản thân người dân Hung cũng là một dân tộc được coi là rất là dễ những cái bi quan yếm thế. Có một cái thời kỳ nào đó mà người ta đã nói là cái tỷ lệ tự tử mà do những cái chuyện bi quan mà của người Hung đây là đứng ở những cái nhóm, những cái nước đứng đầu thế giới. Thế bản thân người Hung đã có cái tâm trạng thế rồi. Mà luôn luôn thì truyền thông đưa những cái tin về những cái chuyện khủng bố để mà kéo kèm với cái vấn đề tị nạn hoặc là di dân. Chẳng hạn những cái khẩu hiệu mà ông Orbán ông đưa ra từ 3 năm nay, ông ấy đánh đồng giữa những người nhập cư, những người di dân và khủng bố. Và luôn luôn là chính quyền tìm cách để mà chứng tỏ mà thông qua cái hệ thống truyền thông mà họ đã nắm từ lâu nay rằng là cái khủng bố là hoàn toàn là do di dân gây ra. Và ngoài ra họ thường xuyên đưa ra những cái tin tức về những nước ở phương Tây, chẳng hạn như là ở Pháp, như là ở Bỉ, như là ở Hà Lan, hoặc là cả Bắc Âu, nói về cái chuyện là những cái xã hội ở đó bị tan tác là bởi vì cái nguy cơ của những người Hồi giáo, nguy cơ của những cái tín ngưỡng, những cái tôn giáo khác xâm nhập vào đó. Và đó là một cái cách gián tiếp mà nói với Hung rằng là nếu mà Hung mà không ứng xử đối với những người di dân và tị nạn như là cái cách của ông Orbán, tức là dựng một cái hàng rào khoảng 180 cây số đó để mà ngăn những người tị nạn vào, mà theo như ông ấy nói đó là cái cách để bảo vệ châu Âu, Hung là cái nước mà tiên tuyến mà để bảo vệ châu Âu và bảo vệ chính cái nền văn minh Thiên Chúa giáo của châu Âu và của nước Hung. Cái mục đích mà Orbán ông đưa ra thì đương nhiên là bên cạnh cái chuyện mà khiến cho người dân cảm thấy cái bản sắc của người dân Hung là có thể bị xâm hại, và do đó thì Hungary cần một vị cứu tinh, Hungary cần một cái sự bảo vệ mà vững chắc, mà cái sự bảo vệ vững chắc đấy thì nó không đến từ châu Âu mà nó đến từ Orbán Viktor. Cái việc mà người dân nghĩ như thế thì tạo điều kiện rất là thuận lợi để cho cái nội các của Orbán nó tồn tại một cách rất là vững vàng mà qua nhiều kỳ bầu cử trong những năm qua cho tới bây giờ.
Theo của những nhà phân tích khách quan tại Hungary đó, thì nước Hung có nên sợ di dân hay không? Nền độc lập của Hung có bị đe dọa hay không? Và Budapest cần Liên Âu hay sẽ ông Orbán sẽ dám chống lại Liên Âu như ông mới tuyên bố hôm thứ Hai vừa qua?
Cái điểm thứ nhất là dân số nước Hung tới bây giờ là chưa tới 10 triệu. Đó là con số cư dân của nước Hung từ những khoảng năm 1960. Tức là qua một khoảng thời gian rất dài như vậy, dân số Hung không có tăng lên được mà bây giờ nó có xu hướng giảm. Nó có nhiều lý do để giảm, tức là thanh niên của Hung thì bây giờ họ cũng không có thích sinh con đẻ cái nhiều. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là tất cả cái giới thanh niên mà nếu có khả năng thì họ cũng tìm cách để họ đi ra nước ngoài. Cho nên cái xã hội Hung bây giờ là một cái xã hội già, và do đó thì cái tỷ lệ những người đóng thuế để mà có thu nhập thì ngày càng giảm đi. Thành ra trên nguyên tắc thì người Hung có thể là cần di dân như là những cái nguồn nhân lực hiện tại và cả trong tương lai nữa. Cái điểm thứ hai là bản thân Hungary cũng không phải là một nước của dân nhập cư. Hungary thật ra là không có cái lý do gì để mà phải sợ di dân. Một phần nào đó chẳng hạn như là nước Đức. Một trong những cái vũ khí mà mạnh mẽ nhất của Orbán Viktor là tạo dựng ra những kẻ thù. Những kẻ thù có thể là không tồn tại, nhưng mà luôn luôn để chứng tỏ rằng là người dân cần một cái lãnh tụ, một cái vị cứu tinh của họ mà đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được người Hung. Và Orbán Viktor trong những cái phát ngôn của ông ấy, thì ông còn dùng một cái so sánh là thời xưa Hungary đã cần phải độc lập với Moscow, thì bây giờ Hungary cũng cần phải độc lập với cả Bruxelles nữa, tức là phải có cái sự độc lập đối với cả châu Âu nữa. Thì đó là tất cả những cái mà ở trên cái bề mặt thì như vậy. Và cho tới bây giờ thì Orbán Viktor được coi như là một người anh hùng trong mắt rất nhiều người Hung, những nhiều người mà chịu ảnh hưởng của cái cách tuyên truyền như vậy. Bây giờ trở lại cái câu hỏi cuối cùng mà đặt ra là nước Hung có cần châu Âu không? Thật ra nước Hung rất cần châu Âu, tại vì Hungary cho tới bây giờ là một nước mà được nhận cái khoản hỗ trợ rất lớn. Tất cả những công trình lớn hoặc là tất cả những gì mà Hungary đạt được trong những năm gần đây có cái dấu ấn rất là mạnh mẽ từ những cái khoản hỗ trợ của châu Âu. Giả sử nếu không có những cái khoản đấy thì nước Hung đã không được cái sự phát triển mà như bây giờ.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Vì sao Thủ tướng Viktor Orbán đặt dung Hungary trong nỗi sợ tứ bề thọ địch. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với đề tài Paris và sáng kiến chống lãng phí thực phẩm thời công nghệ số, tạp chí do Thủy Dương phụ trách, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội. Nếu như nạn lãng phí thực phẩm ở Paris vẫn nhiều hơn so với các thành phố khác trong cả nước Pháp, thì có một điều không thể phủ nhận là người Paris ngày càng có ý thức chống lãng phí thức ăn, nhất là trong vòng hơn 2 năm qua, kể từ khi Quốc hội Pháp thông qua luật chống lãng phí thực phẩm. Bà Antoinette Gou, trợ lý của thị trường Paris Anne Hidalgo, chuyên trách mảng kinh tế tuần hoàn cho đài France 24 biết, tại Paris, mỗi năm 59.000 tấn thực phẩm nguyên hộp và vẫn còn dùng được bị ném vào thùng rác. Với tỷ lệ lãng phí 26kg thực phẩm một người, lượng thức ăn mà người dân Paris vứt đi nhiều gấp 3 lần so với người dân sống tại các vùng khác tại Pháp. Để người dân Paris chú ý hơn trong tiêu dùng thực phẩm, trong 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Không Lãng Phí chi nhánh Pháp đã tổ chức lễ hội Không Lãng Phí lần thứ 2 tại Paris. Theo bà Flore Berlinger, Giám đốc Tổ chức Không Lãng Phí chi nhánh Pháp, lễ hội cho phép cả các nhà kinh doanh ăn uống và người dân khám phá phương pháp không rác thải, không lãng phí, tự tay thực hành, đưa ra các sáng kiến hay cung cấp phương tiện để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Lễ hội không lãng phí chỉ là một trong không ít sáng kiến được triển khai tại Paris trong 2 năm qua, góp phần đưa Paris từ một thành phố lãng phí thức ăn ở mức vô địch tại Pháp trở thành thành phố đi tiên phong trong việc chống lãng phí thức ăn. Hồi tháng 6 năm 2017, một chiếc tủ lạnh đoàn kết được đặt trên vỉa hè gần số nhà 46 phố Gamay, quận 18, Paris. Chiếc tủ lạnh tự phục vụ này là nơi các chủ nhà hàng, cửa hiệu cho những món ăn còn dư hay các loại thực phẩm mà họ không bán hết vào đó, để bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể lấy về dùng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng lắp tủ lạnh đoàn kết là của cô Dunia Meboul, chủ nhà hàng La Cantine ở quận 18, Paris. Trả lời phỏng vấn của France Info, cô chia sẻ.
J'ai eu l'occasion de découvrir le premier frigo solidaire à Londres, qui est à Brixton. Et donc, en me documentant un peu sur le sujet,
tôi đã có dịp nhìn thấy chiếc tủ lạnh đoàn kết đầu tiên ở Brixton, London. Và khi tìm hiểu thông tin, thì tôi thấy rằng ở Pháp chưa hề có chiếc tủ lạnh nào như vậy. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi, người cùng tôi quản lý nhà hàng, và chúng tôi quyết định lắp chiếc tủ lạnh đoàn kết đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái.
Cho đến nay, Paris và nước Pháp đã có thêm nhiều tủ lạnh đoàn kết và người ta vẫn tiếp tục quyên góp để lắp những chiếc tủ lạnh mới. Hiệp hội tủ lạnh đoàn kết cũng được thành lập. Cô Camille Laurent thuộc hiệp hội này cho biết.
Rất nhiều người có hoàn cảnh khác nhau được hưởng lợi, những người vô gia cư không có tiền để mua thức ăn, những gia đình đông con không còn đủ tiền chi tiêu những ngày cuối tháng và cả người đã về hưu.
Trong thời công nghệ số, với sự bùng nổ của điện thoại smartphone, nhiều ứng dụng đã ra đời giúp người tiêu dùng và các siêu thị, cửa hàng ăn uống kết nối với nhau dễ dàng, vừa giúp cho người kinh doanh không phải vứt bỏ đồ ăn thừa, vừa giúp cho người có thu nhập thấp mua được thức ăn với giá rẻ. Một nguồn gây lãng phí lớn ở Paris là các siêu thị, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, và đây cũng là đối tượng được nhiều ứng dụng nhắm tới. Được nhắc tới nhiều trong thời gian qua là ứng dụng Too Good To Go, tạm dịch là rất ngon nên đừng vứt bỏ. Cô Lucie Bat, một phụ nữ Paris 25 tuổi, người đã sáng lập ra trang Too Good To Go cách này 2 năm, phấn khởi chia sẻ.
Là en tout juste 2 ans, on a pu sauver plus d'un million de repas de la poubelle, juste avec des gens qui se sont déplacés en fait le soir. Et donc ça, quand on imagine.
Chỉ trong 2 năm qua, chúng tôi đã giúp hơn 1 triệu suất ăn khỏi bị quẳng vào thùng rác chỉ với những người chịu khó đi lại một chút vào buổi tối. Cứ nghĩ đến những chiếc xe rác chất đầy thì chúng tôi thấy sẽ thật là tuyệt vời nếu tất cả mọi người chung sức để có thể tác động mạnh mẽ đến những vấn đề như lãng phí thực phẩm.
Thông qua ứng dụng Too Good To Go, trung bình mỗi ngày 9.000 suất ăn đã được các siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, thậm chí là các chuỗi khách sạn Ibis, Mercure, Novotel bán rẻ vào cuối ngày thay vì vứt đi. Giá các suất ăn này thông thường chỉ rẻ bằng 1/3, 1/4 giá suất ăn mua trong ngày. Chỉ cần tải ứng dụng miễn phí về điện thoại, người dùng sẽ nhận được thông tin về các cửa hàng gần nơi họ có mặt, số suất ăn mà cửa hàng còn vào giờ đóng cửa, giờ khách có thể đến lấy thức ăn mang về, giá của suất ăn cũng như địa chỉ cửa hàng. Với vài thao tác giản đơn, khách hàng có thể đặt suất ăn với nhà hàng, thanh toán qua mạng và chỉ đợi đến giờ là tới mang về. Too Good To Go gọi đó là những suất ăn bất ngờ vì nó gồm những món ăn mà nhà hàng làm nhiều nhưng không bán hết. Khách hàng không biết trước được sẽ mua được món gì và cũng không phải ngày nào cũng có cùng một món ăn. Anh Arno Calibo là chủ một nhà hàng có tham gia ứng dụng Too Good To Go. Anh chỉ cho phóng viên France 24 một suất ăn tối mà anh vừa chuẩn bị cho khách dùng ứng dụng này.
Et donc, bon, voilà, c'est ça. C'est pas hyper joli, mais c'est très très bon. Je pense que quand on a un restaurant, pour le moral, le pire c'est de jeter quelque chose qu'on a cuisiné, qu'on... En plus, nous on a une ferme.
Đây, nó như thế này này. Trông nó không thật đẹp mắt, nhưng ăn thì rất, rất ngon. Tôi nghĩ rằng đối với một chủ nhà hàng về mặt tinh thần, điều tồi tệ nhất là phải vứt bỏ các món ăn mà chúng tôi đã chế biến. Hơn nữa tôi lại có một trang trại, chúng tôi tự trồng rau. Vì thế, bằng mọi giá chúng tôi tránh việc phải vứt bỏ thức ăn. Và giải pháp tốt nhất là bán với giá chỉ bằng chi phí mua nguyên liệu và chế biến.
Thành công của Too Good To Go ở Paris đã nhanh chóng mở đường cho công ty startup của Lucy Bat với 9 nhân viên triển khai ứng dụng ở khoảng 40 thành phố trên toàn nước Pháp. Ứng dụng cũng được sử dụng cả ở Đức, Thụy Sĩ, Anh Quốc, Đan Mạch và Na Uy. Doanh thu năm 2017 của doanh nghiệp startup này đạt khoảng 300.000 euro. Chỉ tính riêng trong tháng 11 năm 2017, đã có thêm 15.000 người ở Paris sử dụng ứng dụng này. Khách hàng của Too Good To Go rất đa dạng, từ sinh viên, người làm công ăn lương, cho tới các hộ gia đình, người đã nghỉ hưu. Người này truyền tay người kia và thông qua báo giới, trung bình mỗi tháng có thêm khoảng 50 nhà kinh doanh trở thành đối tác của Too Good To Go. Too Good To Go có thể nhắc tới ứng dụng Optimium ra đời từ năm 2014. Optimium có 900 đối tác là các siêu thị, cửa hàng thực phẩm và các chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh như Subway, Franprix, Carrefour City và đã cho phép tiết kiệm 100 tấn thức ăn. Không hướng tới các suất ăn bất ngờ như Too Good To Go, các siêu thị, cửa hàng đối tác trên ứng dụng Optimium ghi rõ loại thực phẩm còn dư mà họ bán rẻ. Trong khi đó, ứng dụng Zero Gashi lại liệt kê các mặt hàng sắp tới ngày hết hạn sử dụng và được bán rẻ tại hơn 100 siêu thị.
Cuối năm 2017, ông Arash Darambash, cố vấn hội đồng thành phố Colombe ngoại ô Paris, và ông Mark Somoncini, người sáng lập trang web hẹn hò Mythic nổi tiếng, cho ra mắt ứng dụng The Food Life, cuộc sống của thực phẩm. Ứng dụng này hướng tới việc phục vụ các hiệp hội từ thiện. Trên ứng dụng có tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các siêu thị đối tác. Hàng ngày, các siêu thị thông báo lượng thực phẩm tươi sống không bán hết và họ muốn phân phát cho các hiệp hội từ thiện và giờ giấc phân phát.
Mới đây nhất vào ngày 12 tháng 7, Hiệp hội Hope Food đã tung ra ứng dụng cùng tên. Nhìn khác với các ứng dụng khác làm nhịp cầu kết nối nhà kinh doanh ăn uống và người tiêu dùng hay các hiệp hội từ thiện, ứng dụng Hope Food lại là nhịp cầu để các cá nhân, thường là những người sống trong cùng khu phố, trao đổi với nhau các món ăn hoặc thực phẩm mà họ không dùng hết. Mục tiêu chính của Hope Food là chống lãng phí, nhưng quan trọng hơn cả là giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn có thêm thức ăn. Được triển khai trên toàn nước Pháp, nhưng trước đó, ứng dụng Hope Food đã được thử nghiệm trong nhiều tháng ở thành phố Sceaux, ngoại ô Paris, nơi tập trung tới trên 10.000 sinh viên, và cả ở Palais de la Femme ở quận 11, Paris, là một trung tâm cứu trợ 600 phụ nữ trong hoàn cảnh bấp bênh. Chưa dừng ở đó, các nhà sáng lập Hope Food đang có kế hoạch lắp đặt những chiếc tủ mà họ gọi là tủ đoàn kết. Những người có thực phẩm còn hạn sử dụng mà họ không dùng đến có thể mang tới cho vào tủ đoàn kết để những ai có nhu cầu thì đến đó lấy. Những chiếc tủ đoàn kết đầu tiên sẽ được lắp đặt ở quận 11 Paris trong các cửa hàng thực phẩm sạch Bio C'est Bon và cả ở thành phố ngoại ô Sceaux. Đối với người dân Paris, chống lãng phí thực phẩm không đơn giản chỉ là giảm lượng thức ăn thừa mà còn đồng nghĩa với việc giúp đỡ những người khó khăn có thêm một chút thức ăn, thức uống.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên viếng thăm đỉnh núi Thiêng Paktu. Cựu Thủ tướng Malaysia ra tòa đối mặt với cáo buộc biển thù 681 triệu đô la. Tại thượng đỉnh bán chính thức ở Sanburg ở nước Áo, Liên hiệp châu Âu bị chia rẽ vì hồ sơ nhập cư và Brexit.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh liên triều lần thứ 3, Tổng thống Hàn Quốc là táo bạo hay là ngây thơ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo của Thanh Phương, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài các sử gia cần làm sáng tỏ về số phận của các trí thức chống thực dân Pháp. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Trịnh Văn Thảo ở Aix-en-Provence. Mời quý vị đón nghe. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.